Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày mùng 6 tháng 11 2016, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày. Thay mặt ban tổ chức, kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Rất hoan hỷ khi gặp lại toàn thể quý Phật tử sau hơn 2 tháng thầy vắng mặt đi Hoằng Pháp tại Mỹ. Quý vị có khỏe không ạ? Có lẽ chúng ta còn nhân duyên với nhau nên hôm nay gặp lại. Nếu hết duyên thì đi về nửa chừng máy bay rơi xuống biển là coi như hôm nay chắc không có mặt. Cho nên thầy có làm một câu lục bát là còn duyên ta lại gặp nhau, thầy trò tu học pháp màu Phật ban. Kính thưa quý vị, chuyến Hoằng Pháp của thầy tại Mỹ bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 2016 và kết thúc ngày 31 tháng 10 2016, thời gian hơn 2 tháng, tổng cộng 68 ngày. Thực ra cách đây hơn 10 năm đã có Phật tử mời thầy qua Mỹ để tổ chức cho Phật tử Việt Nam sinh sống tại Mỹ tu học. Thầy nghĩ rằng đã đi qua Mỹ tổ chức thì cần phải có chư tăng. Một mình thầy thì không thể tổ chức được, nên đã đề nghị họ mời tất cả là 4 vị. Nhưng khi đi đến Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh để phỏng vấn thì 3 thầy trẻ họ đánh rớt. Có mình thầy được, vậy thầy thấy vậy cũng không đi. Đi một mình thì làm sao? Khoảng 1-2 năm sau, có Phật tử tên là Tịnh Tâm ở Hawaii lại mời thầy qua đó để tổ chức khóa tu cho các Phật tử Việt Nam sinh sống tại Hawaii. Và thầy cũng đề nghị là mời 4 vị đi phỏng vấn, họ cũng đánh rớt 3 vị. Thế là 2 lần đi phỏng vấn đều không được. Thầy mới nghĩ chắc có lẽ mình không có duyên với các Phật tử Việt Nam sinh sống tại Mỹ, nên thầy không có để tâm đến việc đi Mỹ nữa. Năm ngoái có Phật tử Diệu Thanh nhờ Hòa Thượng Thích Nguyên An ở chùa Cổ Lâm viết thư mời đi qua bên Mỹ để giảng cho các Phật tử. Thầy bệnh cho nên không đi. Năm nay có 2 Phật tử là An Nguyệt và An Hạnh mời. Thầy cũng dự định là không muốn đi, nhưng mà các Phật tử có nói rằng tại sao thầy đã đi các nước châu Âu, đi Anh, đi Úc, đi Canada, đi Hàn Quốc, đi Đài Loan vân vân, mà sao thầy lại không đi qua Mỹ. Các Phật tử ở bên Mỹ rất là mong muốn thầy qua giảng pháp. Thấy họ tha thiết quá, thầy nhận lời và nhờ sư cô Hoa Đào ở chùa Từ Bi bang Missouri làm giấy mời. Lần này có tất cả là 3 thầy trò, trong đó thầy Tâm Lộc, Tâm Nguyên thì đã từng đi Anh, đi Úc, đi Nhật, nên đợt phỏng vấn này đi Mỹ cũng tương đối là dễ. Và thầy kinh nghiệm những lần trước không đi một đoàn nữa mà chia lẻ ra đi phỏng vấn, chứ giờ đi một đoàn nó thấy nhiều người quá sợ lại không cho. Thế là thầy Tâm Lộc đi trước, rồi tới thầy Tâm Nguyên, rồi tới thầy. Thế là họ cho hết. Thì chúng ta thấy rằng cái gì cũng vậy, phải đủ duyên thì mới được, thiếu duyên thì khó có thể thành tựu. Trước khi đi qua Mỹ, tối hôm 24 thầy liền suy nghĩ, nhớ đến cảnh mà máy bay rớt. Nghĩ mình đi từ đây qua Mỹ, cái thời gian quý vị biết là mười mấy tiếng đồng hồ, thì đâu có chắc. Rủi mà máy bay có sự cố rớt xuống biển thì coi như là tiêu đời. Bản thân thầy mất thì chuyện đó là bình thường, bởi vì ai cũng phải chết thôi. Nhưng thầy lo chuyện là ở tại chùa mình sẽ như thế nào khi mình mất đột ngột như vậy. Cho nên thầy mới viết vội cái di chúc. Đây cái di chúc. Di chúc này viết cũng mệt ngoạc. Thầy viết xong tối hôm đó thầy để trên bàn đó, mới nói rằng mai mốt rủi có sự cố thì chắc thể nào các thầy cũng sẽ nhìn thấy cái tờ giấy này. Thầy đọc cái tờ di chúc cho quý vị nghe. Hôm nay ngày 24 tháng 8 2016, tôi là Thích Chân Tín, hiện trụ trì chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, có lời di chúc như sau. Đức Phật dạy mạng sống chỉ trong hơi thở, do vậy nếu bất chợt vô thường đến với tôi thì ngôi chùa Hoằng Pháp này sẽ do chư tăng họp bàn quyết định. Tôi mong chư tăng sáng suốt chọn người thừa kế xứng đáng để ngôi chùa ngày càng phát triển Hoằng Pháp lợi sanh như tên chùa mà tổ khai sáng đã đặt. Tôi không có giữ bất cứ tài sản gì của chùa, những tài sản còn lại là của Tam Bảo. Người thừa kế sẽ sử dụng các Phật sự cho Tam Bảo. Đây là lời nói làm bằng chứng thay cho di chúc ngày 24 tháng 8 2016, ký tên Thích Chân Tín. Viết tạm nguệt ngoạc cái thầy, vì cũng không có thời gian sửa. Tối hôm đó chúng tôi nghỉ rồi vội viết, may mắn giờ này còn ngồi đây. Thầy khởi hành bắt đầu từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào lúc 9 giờ sáng ngày 25 tháng 8 2016. Thường khi mà đi Mỹ thì nó phải quá cảnh qua một nước nào đó, sau đó nó mới lại bay, chứ không có bay trực tiếp từ Việt Nam qua Mỹ. Trạm quá cảnh của thầy là thành phố Incheon, Hàn Quốc. 9 giờ bay qua Hàn Quốc là 5 tiếng, theo giờ Việt Nam là 2 giờ chiều. Thế nhưng mà Hàn Quốc lại đi trước mình 2 giờ, cho nên qua đó là 4 giờ chiều. Cái chuyến bay kế tiếp đó lại là 5 giờ. Theo đúng ra đó là mình bay 8 giờ 30 thì đến đó là 3 giờ rưỡi, thì 5 giờ lại tiếp tục bay. Nhưng mà do bay trễ nên đến đó 4 giờ. Khi tới nơi xuống máy bay rồi qua hải quan họ kiểm soát hành lý, rồi mới đi đến máy bay để đi qua Mỹ. Quý vị biết lúc đó nó rất là vội, vừa đi mà vừa chạy, mà cái khoảng cách nó rất là xa. Khi đến nơi rồi đó thì lên được máy bay là 5 giờ chiều. Thế là ngồi hoài 2 tiếng đồng hồ chưa bay, cho đến gần 3 tiếng họ mới thông báo là máy bay hư. Họ thông báo máy bay hư còn phải ngồi chờ. Chờ thì biết không quý vị, là họ sắp xếp cho mình nghỉ ở lại để sẽ sắp chuyến bay khác vào ngày mai hoặc là ngày mốt gì đó, họ chưa biết. Thế là xuống máy bay làm thủ tục nhập cảnh ở Hàn Quốc. Nếu mình chuyển tiếp thì không có làm thủ tục, nhưng mà vì mình không chuyển tiếp thì bắt buộc phải nhập cảnh. Này làm thủ tục nhập cảnh xong rồi họ đưa về khách sạn nghỉ. Quý vị biết là đến khách sạn thì thầy không ngờ rằng mình lại được vào một cái khách sạn sang trọng bậc nhất ở Hàn Quốc. Khách sạn đó nó cao nhất ở thành phố Incheon và người ta nói rằng nó cũng là cao nhất ở Hàn Quốc. Họ cho ba thầy trò vào một cái phòng. Nói phòng chứ xin thưa quý vị, nó gần như một cái căn nhà. Trong đó nó có hai phòng riêng, rồi có hai nhà vệ sinh, rồi có phòng khách, có nhà bếp, đầy đủ hết, rất là sang trọng. Thầy mới dò hỏi mọi người cái phòng này một ngày một đêm là giá bao nhiêu. Quý vị biết bao nhiêu không? 500 đô. Tương đương với hơn 10 triệu tiền Việt Nam. Chỉ một ngày một đêm thôi đó. Nó không ngờ rằng là cuộc đời của mình lại được vào khách sạn sang trọng như vậy. Trên thực tế nếu mà thầy có tiền chắc cũng không vào những cái nơi đó. Nó quá phí tiền. Cũng ngủ giường thôi chứ có mấy giường đâu. Thế mà ở đời xin thưa quý vị rằng là nó có đối tượng hết á. Mình nghèo thì mình vô khách sạn nghèo, còn dân mà đại gia thì nó lại vô những cái nơi đó. Quý vị thấy 500 đô mà tính ra tiền Việt Nam mình là hơn 10 triệu bạc mà họ cũng vẫn ở. Mà một cái khách sạn quý vị thấy là biết là bao nhiêu phòng chứ đâu phải một phòng. Có khi nó kín hết á. Như vậy thầy phải ở lại đó là một ngày và hai đêm. Theo thầy nghĩ có lẽ rằng cái hãng máy bay này nó liên kết với cái khách sạn này, cho nên mới đưa mình vào khách sạn sang trọng như vậy. Và họ có sự hợp tác thì tiền bạc nó cũng đỡ. Thì qua ngày 27 thì thầy đi. Đi từ Hàn Quốc qua Mỹ. Thì theo đúng cái lịch ở chùa Từ Bi, bang Missouri, là do sư cô Hoa Đạo làm thư mời đó. Ngày 27 thứ bảy là ngày tổ chức tu, mà mình đến đó là tối thứ bảy, thành ra trễ hết một ngày tu của người ta. Qua sáng chủ nhật thì tổ chức lễ Vu Lan với tu tập cho đến 4 giờ chiều là thầy lại phải tiếp tục lên máy bay đi qua bang khác, bang Indiana. Cứ như vậy hết bang này đi qua bang kia. Tổng cộng á thầy đi là 17 bang. Khi nói điều này có nhiều Phật tử ở bên Mỹ nói tụi con ở bên này mấy chục năm trời chỉ lo làm ăn thôi, chỉ biết một chỗ thôi. Hai chỗ, ba chỗ là nhiều, mà thầy mới qua đây thầy đi tới 17 bang. Nó đúng rồi, thầy đi 17 bang đi giảng thôi chứ cũng chẳng có thời giờ để đi chơi nữa. Theo thứ tự thì thầy đi đầu tiên là đến bang Missouri, rồi tới Indiana, rồi California. Nơi này là rất nhiều người Việt Nam ở. Rồi Michigan, Colorado, New Jersey, Pennsylvania, cái bang thành phố Philadelphia đó, Texas và Florida, rồi Arkansas, Georgia, Virginia, Washington, Oregon, Arizona, Nevada. Cái bang Nevada này đặc biệt có thành phố tên là Las Vegas. Quý vị biết thành phố đó không? Nổi tiếng là cờ bạc đó. Rồi Hawaii là cái hòn đảo, thầy đến nơi đó là Honolulu. Tổng cộng là 46 điểm giảng, thì gồm có 39 chùa, tịnh xá, thiền viện, tu viện, tịnh thất, niệm Phật đường, 5 tư gia Phật tử và 2 nơi hội trường và nhà hàng. Như quý vị cũng biết là diện tích đất của Mỹ đó gấp hơn 30 lần diện tích đất của nước Việt Nam, cho nên rất là rộng. Từ bang này qua bang kia thì phải đi máy bay thôi. Và tổng số chuyến bay mà thầy đi như vậy là 19 chuyến, 2 chuyến đi về và 17 chuyến nội địa. Có những chuyến bay từ bang này sang bang khác thì thời gian có 3 tiếng thôi, nhưng mà thầy lại phải đi 2 chuyến. Khi đi ở bên này qua bên kia hơn 1 tiếng đáp máy bay, rồi lại chuyển qua máy bay khác lại đi tiếp. Mà có 2-3 tiếng là đồng hồ mà không hiểu sao. Sau này thầy có hỏi đó thì người ta nói rằng đó, mình đặt cái máy bay giá rẻ cho nên nó đi trung chuyển như vậy. Mà quý vị biết là cực lắm. Khi đi như vậy đó, mình vừa đến sân bay thì đã gần tới giờ để máy bay kia tiếp tục bay. Thế là cứ vừa đi vừa chạy. Thầy mới suy nghĩ ở chùa thì dạy Phật tử đi thong thả nhẹ nhàng, từ từ, bây giờ mình vừa đi vừa chạy. Mà lúc này không chạy cũng không được, không kịp, trễ chuyến bay, cho nên cũng phải vừa đi vừa chạy. Còn thời gian thì như quý vị biết rằng là bang này qua bang kia đôi khi nó thay đổi giờ nữa. Nó không phải như Việt Nam mình á, 2 giờ từ miền Nam ở ngoài Bắc là cũng là 2 giờ. Ở bên Mỹ bang này 2 giờ qua bang kia 3 giờ, có khi bang kia lại 1 giờ, có khi lại 4 giờ. Nó thay đổi như vậy thôi quý vị. Còn mình ở đây là ban ngày, nhưng mà bên Mỹ thì giờ này là ban đêm. Đôi lúc chúng ta đang ở Việt Nam mình đi qua Mỹ là rất mệt ở cái chỗ thời gian thay đổi ngày đêm. Rồi có bang thì nóng, bang thì lạnh, bang thì mưa, bang thì lại không mưa. Chẳng hạn như bang Cali Nam Bắc đó quý vị, là mấy năm nay người ta nói rằng mưa rất là ít. Lâu lâu nó có một cái cơn mưa rào vậy thôi. Mà 2-3 năm nay rồi đó. Thế nhưng mà khi thầy đi qua Hawaii thì mưa liên tục. Mà mưa ở Hawaii lạ lắm, nó mưa rào xuống cái rồi hồi nắng. Nắng cái chừng lát nữa 1 tiếng hay 2 tiếng sau lại mưa. Mưa rồi lại nắng, cứ liên tục như vậy. Nó có bang thì rất là lạnh, nhưng mà có bang thì lại qua thì nóng. Thì quý vị thấy là cái đất nước nó quá lớn, lớn gấp hơn 30 lần đất nước của mình mà. Khi đi giảng á thì từ chùa này đến chùa kia thì đi bằng xe hơi, các Phật tử chở. Đa phần đi đường ở Việt Nam mình gọi cao tốc, ở bên đó gọi là freeway. Đường của họ rất là lớn quý vị. Mỗi một bên đường đó nó có tới 4 làn xe, có khi tới 5 làn xe. Tổng cộng 2 chiều thì nó tới 10 làn xe. Thế mà có lúc cũng kẹt đó quý vị. Xe cứ đậu xếp hàng dài như vậy. Đặc biệt là họ có một con đường ưu tiên. Thường thì nằm bên tay trái. Thí dụ như nó có 5 len thì 4 len bên tay phải thì cho những cái người xe đi bình thường. Mà xe đi bình thường đó là gì? Là những người lái một chiếc. Còn họ dành ưu tiên một cái đường bên trái cho những chiếc xe mà từ 2 người trở lên. Thầy mới thắc mắc, nó lạ sao mà lại ưu tiên cho xe nhiều người. Thì họ nói là vì ở bên Mỹ, xin thưa với quý vị là ai cũng có xe hơi hết á. Và mỗi người đi làm đều đi một chiếc xe hơi. Cho nên ra đường quý vị thấy xe hơi chạy rất là nhiều, mà cứ mỗi chiếc là một người. Vậy họ đi làm mà họ lái xe đi, thì một mình họ đi làm thì họ lái chiếc xe đi chứ còn chở ai nữa. Do vậy họ lại làm cho một cái đường ưu tiên là những người nào mà đi 2 người trở lên thì được đi vào cái đường ưu tiên. Có điều là ở bên đó họ rất tôn trọng về luật lệ quý vị. Và thứ nhất là do ý thức của người ta. Thứ hai là ở bên đó người ta nói rằng cảnh sát họ phạt là phạt nặng lắm, cho nên không ai dám phạm. Khi mà cái xe của thầy đi vào cái len ưu tiên đó nó chạy rất là trống, không có bao nhiêu xe hết á. Còn bên này bị kẹt xếp hàng chờ đợi mà không anh nào dám đi qua lên ưu tiên nào hết á. Cái điều đó thầy mới thắc mắc, thầy nói ủa tại sao người ta không chạy qua đây nữa? Họ nói không dám đâu, họ không dám đó quý vị. Mà trong khi đó cứ phải cứ xếp hàng nối đuôi nhau vậy mà không ai dám chạy qua cái lane ưu tiên. Như Việt Nam mình thì thôi khỏi nói rồi, Việt Nam mình mà kẹt xe họ lấn tới lấn lui lấn riết rồi mất đường luôn. Và có một điểm hay nữa là tới một cái ngã tư, thí dụ như là ngã tư đó thì có một con đường chính và một con đường phụ. Con đường chính là con đường luôn luôn được ưu tiên, và cái con đường phụ đó ngay ngã tư người ta để cái bảng đỏ đề chữ stop. Tất cả mọi xe đến cái bảng đó đều phải dừng lại, sau đó mới tiếp tục đi. Có những lần thầy ngồi trên xe Phật tử chở đến cái chỗ đó ngừng lại, mà trong khi cái đường chính đó không có chiếc xe nào hết, vắng. Cái thầy nói ủa sao đường vắng mà sao chú không chạy ngừng lại chi? Chú lại nói rằng luật ở đây là như thế, đến bảng stop là phải dừng lại quan sát sau đó chạy tiếp. Cái thầy nói giờ không có xe rồi cũng không có cảnh sát thì mình cứ chạy. Nghe ông nói không được đâu, ở đây vậy đó mà chạy là họ biết, họ phạt thì nặng lắm. Cái ý thức họ cao và họ tôn trọng lệ giao thông, cho nên thầy thấy đường họ chạy ít ít khi có tai nạn. Nên Việt Nam mình vấn đề tai nạn giao thông phải nói là quá nhiều, là do ý thức còn thấp rồi không có tôn trọng cái luật lệ giao thông. Khi thầy qua đó đi giảng thì có giảng ở những ngôi chùa, giảng ở nhà tư gia, giảng ở các hội trường, nhà hàng vân vân. Khi mà giảng ở đâu thì thầy nghỉ ở đó. Thí dụ như bây giờ đến giảng chùa này thì nghỉ ở chùa này, rồi có thể từ chùa này các Phật tử chở đi qua các chùa gần để giảng tiếp. Nhưng mà có nơi xa quá đó thì từ chùa này qua chùa kia mình phải chuyển luôn hành lý, chuyển luôn đồ đạc qua bên chùa đó để nghỉ. Và có những nơi thì giảng ở tư gia thì nghỉ lại ở nhà Phật tử. Thực ra thì trong cái luật tỳ kheo đó là không cho ngủ nhà phụ nữ. Trong luật tỳ kheo phần 90 pháp đơn đọa điều 4 có ghi tỳ kheo không được ngủ chung trong nhà với người phụ nữ. Thế nhưng mà mình đi đâu có chọn lựa được, không ngủ đó là ngủ ở đâu. Thật ra thì nhà nào thì cũng có chồng, có vợ, có gia đình của người ta hết. Nhưng mà trong luật đó thì ghi là tỳ kheo không được ngủ chung nhà với phụ nữ. Thì điều này trong luật ghi thì rất là tốt. Nhưng mà khi đi Phật sự như thế này, nhất là đi xa thì chúng ta không có sự chọn lựa nữa. Người ta mời ở đâu thì mình nghỉ ở đó thôi. Về vấn đề ăn thì các chùa, các thầy cũng như các Phật tử lo ăn uống rất là đầy đủ. Thế nhưng mà đôi khi á, buổi sáng mình ở bang này thì ăn mì, rồi đi qua bên kia tới buổi trưa thấy người ta lại đãi mì nữa. Vấn đề ăn uống mình cũng không có chọn lựa, họ cho ăn cái gì thì ăn cái đó. Có những nơi quý vị biết không, họ ăn cả hành cả tỏi nữa. Mình ở chùa ăn chay ấy, đặc biệt là không có sử dụng hành hè tỏi nén kiều. Còn có những chùa, những tư gia thì họ lại dùng thứ đó. Thí dụ như hôm người ta đãi bánh cuốn thì cái nước chấm là họ cho tỏi vô. Thế mình chan vô ăn xong rồi quý vị biết không, là cái mùi tỏi đó đó nó cứ ở trong cổ, ở trong miệng mình đó cả ngày vậy, nó hôi dữ lắm. Thế mà người ta ăn quen rồi thì không có vấn đề, mình ăn không quen nên rồi nó cứ có cái mùi tỏi chịu không nổi. Quý vị biết hôm đi qua Hàn Quốc cũng vậy đó, đi vô một cái chùa, chùa thì họ cũng ăn, thấy là ăn chay, toàn là rau không. Nhưng mà cái canh á, thì tự nhiên mình thấy nó có cái mùi lạ lạ. Tới chừng mà hỏi ra á, thì người ta nói là cái bột nêm canh này á, là nó có cá, cá cơm. Thế bây giờ mình ăn vô bụng rồi làm sao? Ăn xong rồi hỏi người ta nói vậy mình chịu thôi. Bao nhiêu năm trời mình chưa ăn có cái gì mà cá thịt hết á, tự nhiên rồi hôm nay đi đến chùa đó nghe nói ăn chay thì mình thấy cũng là đồ chay đó, nhưng mà họ nói là cái bột nêm nó là cá cơm, ăn để cho nó có chất dinh dưỡng. Mình đi tu mấy chục năm giờ rồi bây giờ tự nhiên cái bị phá giới. Về giờ giấc cũng vậy, đôi khi mình ăn cũng không qua đúng giờ. Quý vị thấy ở chùa đó thì sáng 6 giờ, trưa 11 giờ, rồi chiều 5 giờ. Thì thầy thì không ăn chiều nhưng mà ăn sáng, ăn trưa. Thì nó đúng giờ, đúng giấc. Nhưng mà đi vậy thì thôi, không có giờ giấc gì hết. Có khi sáng 9 giờ người ta mới cho mình ăn. Ở nhà 6 giờ mình ăn rồi mà ở đó 9 giờ người ta cho ăn. Thôi phải chiều chứ mình đâu có đòi hỏi gì được. Rồi chiều đôi khi đi qua bang kia đó, đáng nhẽ rằng ăn 12 giờ trưa theo luật là không được ăn quá ngọ, là không được ăn quá 1 giờ, nhưng mà qua bên tới kia 4 giờ. Phải ăn chứ không ăn là đói thì sao? Nó như vậy đó quý vị. Giờ giấc thời gian nó không có được đúng như ở chùa. Về chùa ở bên Mỹ đó, do người Việt Nam chúng ta xây dựng, cũng có những chùa rất là khang trang. Thế nhưng đa phần là những ngôi chùa đó mua từ những cái căn nhà xong rồi họ sửa lại làm thành chùa, gọi là chùa tạm đó. Thí dụ như cái căn phòng ở cái họ mở rộng ra làm cái chánh điện, có khoảng chừng ngồi 60-70 người là chật hết rồi, không có chỗ. Và đặc biệt là có những ngôi chùa đó quý thầy mua nhà thờ sửa lại làm chùa. Nếu mua nhà thờ sửa lại làm chùa thì nó rất dễ, bởi vì cái nhà thờ là nơi được phép sinh hoạt cộng đồng. Còn nếu mình mua nhà sửa lại làm chùa, ở xung quanh đó người ta mà thưa lên cảnh sát là cảnh sát đến nó cấm liền. Ở bên đó người ta rất là tôn trọng hàng xóm. Do vậy mà mình á làm cái gì ồn ào là người ta thưa. Mà ta thưa thì cảnh sát đến cấm không cho mình sinh hoạt. Cái luật pháp của Mỹ thì xin thưa quý vị rằng họ rất là dễ nhưng mà cũng rất là khó. Thí dụ như bây giờ quý vị đến nhà nào ở, làm gì làm. Họ không để ý chuyện đó. Muốn làm gì làm. Nhưng mà phạm pháp là biết liền. Chẳng hạn như bây giờ đó, họ cho mình đến tụ tập sinh hoạt đó, mình muốn làm gì làm. Nhưng mà có người hàng xóm thưa là nó đến nó cấm liền. Mà mình vi phạm là nó phạt nặng lắm. Cho nên ở bên Mỹ người ta sợ luật lắm. Chùa hay là nhà, quý vị biết không, ở bên đó đó họ làm bằng cây. Mà cây đó là cây thông, ván ép. Thế mà làm rất là bền. Cây thông đó xin thưa quý vị, ở Việt Nam mình á, mà để xuống đất đó, mỗi 3 ngày nó ăn là sạch hết liền. Không hiểu làm sao cây ở bên đó họ có cái cách tẩm thuốc như thế nào đó mà cây rất là chắc, rất là bền, và mối mọt không có ăn. Một cái nhà ở ngoài quý vị cứ thấy giống như là xây, nhưng mà thực sự toàn là nhà cây, nhà ván không. Mà họ làm đẹp lắm. Chùa cũng vậy đó, làm 2 tầng. Thầy nhìn nó, ủa cái chùa này chắc xây vậy? Tới chừng đến gõ tường, cộp. Cũng làm cây, là ván hết. Thầy đó giảng 5 chùa mua lại ở nhà thờ. Đó là chùa Phổ Minh, bang Indiana, rồi chùa Phật Quang, Pan Pennsylvania, rồi niệm Phật đường Liên Hoa ở Virginia, niệm Phật đường Viên Thông ở Oregon và Như Lai Thiền Tự ở Arizona. Đó là năm ngôi chùa mua lại từ nhà thờ. Và còn rất nhiều, nhưng mà do thầy không đủ duyên để đến những cái ngôi chùa đó. Thời gian thầy ở Mỹ cả đi và về là 68 ngày. Bỏ 2 ngày đầu đến và 1 ngày về thì còn lại 65 ngày trên đất Mỹ. Thế mà quý vị biết thầy giảng tới 79 thời pháp. Khi về đến chùa thầy thống kê lại giật mình. Không ngờ trong vòng 65 ngày mà mình giảng tới 79 thời pháp. Có nơi á, giảng một ngày một thời. Có nơi á, khóa tu á, giảng hai thời. Có nơi là giảng một ngày tới ba thời. Thầy đi khoảng một tháng là nói hết ra hơi rồi. Một hôm giảng ở niệm Phật đường Viên Thông á, thầy nói không ra hơi nữa. Thế nhưng mà có một điều lạ đó, xin thưa quý vị, là khi mình giảng đó, nó có cái hứng thú. Lúc đầu nói thì không nổi rồi, hết hơi rồi. Nhưng mà khi nói một chút, nó thấy Phật tử người ta chăm chú nghe, tự nhiên mình nó có hứng thú rồi sao. Thế là giảng hơi là mấy tiếng đồng hồ. Là nói rất tốt mà không biết mệt nữa chứ. Người ta ngồi nghe thì mệt mà mình nói không mệt. Rồi trong hơn 60 ngày đi lại, ăn uống thì thất thường, thời tiết cũng thay đổi, rồi ngày đêm nó cũng khác nhau. Nhưng mà thầy không bị cảm, không bị bệnh gì hết á. Đó là một điều rất là mừng. Chứ nếu mà thầy bệnh một cái là ảnh hưởng cái vấn đề tổ chức của họ. Bởi vì giờ họ sắp lịch cho mình hết rồi. Chùa này giảng, chùa kia giảng, bây giờ mình bệnh cái bỏ thì cũng tội người ta. Bao nhiêu năm người ta chờ đợi mà mình đến lại bệnh không giảng được. Thế mà hơn 60 ngày thầy đi liên tục như vậy rất là mệt quý vị mà không bệnh. Đặc biệt là thầy xin thưa thật là trước đây thầy có phát nguyện là một ngày một đêm thầy phải có một thời công phu vào nửa đêm. Do vậy mà đi đâu ở đâu, trong hơn 60 ngày ở Mỹ thầy cũng không bỏ một ngày công phu nào. Thì có lẽ nhờ cái công phu đó mà mình có được cái nội lực. Thường thường xin thưa quý vị rằng mình cũng giống như là cái bình ắc quy gì đó. Xài thì phải sạc. Chính ban đêm thầy ngồi tu đó là mình sạc lại đó. 12 giờ 1 giờ thầy vẫn dậy để công phu. Không bỏ ngày nào. Điều mà chúng ta tu tập á, xin thưa quý vị, phát nguyện nó quan trọng lắm. Nhờ phát nguyện vậy mình mới tinh tấn. Chứ nếu mà thầy không phát nguyện thì chắc là rồi cứ thẳng cẳng mà ngủ. Nhưng mà nhờ phát nguyện thì không dám bỏ. Bởi vì đã phát nguyện rồi thì ngoại trừ mai mốt mình già bệnh gì đó thì không biết như thế nào. Chứ còn bây giờ là thầy không có bỏ, dù đi đâu ở đâu cứ vẫn 12 giờ 1 giờ đêm là dậy ngồi công phu niệm Phật. Và một điều mà thầy cũng hạnh phúc nhất ở trên đất Mỹ là đi đến đâu á, thì quý tăng ni Phật tử Việt Nam đều đón tiếp thân mật và thương mến. Mặc dù thầy đâu có biết chư tôn đức tăng ni, thì cũng chẳng biết Phật tử nào hết. Thế nhưng xin thưa quý vị là họ lại biết mình. Bởi vì á, tất cả những chương trình tu học và hoằng pháp của chùa Hoằng Pháp được phổ biến ở trên cái trang mạng, ở trên YouTube. Cho nên á, các thầy, các sư cô, các Phật tử ở bên Mỹ, người ta lâu nay theo dõi các cái chương trình của mình, cho nên biết mình, chứ mình đâu biết các vị đâu. Đặc biệt là ở trong chuyến Hoằng Pháp tại Mỹ lần này á, thầy đã được thăm và đảnh lễ tới 10 vị hòa thượng. Đây là điều không phải là dễ được. Cụ thể là thầy đã thăm và đảnh lễ hòa thượng Thích Minh Mẫn ở chùa Huệ Quang, hòa thượng Thích Minh Hồi ở Như Lai Thiền Tự, Hòa Thượng Thích Nguyên An, Chùa Cổ Lâm, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Chùa Bát Nhã, Hòa Thượng Thích Thái Siêu, Niệm Phật Đường Freeman, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Tổ Đình Minh Đăng Quang, Hòa Thượng Thích Trí Viên, Phật Học Viện Bodhidharma, Hòa Thượng Thích Thông Hải, Thiền Viện Bồ Đề, Hòa Thượng Thích Tịnh Từ, Tu Viện Kim Sơn và Hòa Thượng Thích Thắng Hoàng. Đây là cái phước duyên lớn của Thầy được gặp hơn 10 vị Hòa Thượng, nhưng mà có mấy vị Hòa Thượng không có nhớ tên. Đặc biệt là trong đó có hai vị Hòa Thượng mà Thầy rất mang ơn, đó là Hòa Thượng Thích Thắng Hoan. Trước đây Ngài dạy môn duy thức học tại Phật Học Viện Thiện Hòa Chùa Giác Ngộ, và Thầy đã là học trò của Hòa Thượng. Và một vị Hòa Thượng nữa là Thích Thái Siêu, là giáo thọ sư ở tại chùa Dạ Lam, thì Thầy cũng đã có thời gian học ở Dạ Lam. Cho nên khi qua đến Mỹ là Thầy cũng cố gắng tìm những vị giáo thọ sư này, là những vị Thầy dạy mình ngày xưa, để đến thăm và đảnh lễ tri ân các ngài. Và khi thăm tiếp xúc được với các vị Hòa Thượng đó, quý vị biết không, các Hòa Thượng thương lắm. Mình không ngờ là các Hòa Thượng theo dõi tất cả các cái chương trình hoằng pháp của Thầy ở Việt Nam. Cho nên á, có một số Hòa Thượng nói như thế này: chúng tôi rất là quý trọng Thầy, mặc dù á, Thầy sống trong một đất nước theo chế độ cộng sản, mà Thầy đã tổ chức thành công được các khóa tu học cho người lớn, cho tuổi trẻ, đã làm cho phong trào tu học của người Phật tử Việt Nam đi lên. Ảnh hưởng lớn không chỉ ở trong nước mà ra cả nước ngoài. Đặc biệt là những khóa tu dành cho tuổi trẻ mà thu hút số lượng tới mấy ngàn người như thế, rất là hiếm. Trên thực tế thì không chỉ người Việt tại Mỹ mà ngay cả các nước Phật giáo ở trên thế giới cũng khó có nơi nào mà quy tụ được cái số lượng thanh thiếu niên mấy ngàn người như ở chùa Hoằng Pháp. Tổ chức cho những người lớn tuổi tu học là cái chuyện bình thường, nhưng tổ chức cho tuổi trẻ biết tu học, biết đạo đức rất là quan trọng. Bởi vì tuổi trẻ là tương lai của gia đình, của xã hội, của đất nước mà Thầy đã làm được. Chúng tôi luôn theo dõi các chương trình tu học và hoằng pháp của Thầy tại quê nhà, thì khi nghe được như vậy Thầy rất là vui. Vì thấy rằng những việc làm của mình đã đem lại lợi ích rất lớn cho Phật tử Việt Nam, không những cho người lớn và cho cả tuổi trẻ. Và quả thật như vậy, xin thưa quý vị rằng là các Hòa Thượng ở bên Mỹ nói rằng ở bên Mỹ không bao giờ có thể tổ chức được với cái số lượng người về tu như ở chùa Hoằng Pháp. Mỗi lần mà giảng, mỗi lần mà tu như thế này, quý vị thấy là quay lên phim, các thầy xem cứ tán thán, nói Phật tử ở Việt Nam sao giỏi quá. Quý vị cho anh tràng pháo tay đi. Được các Hòa Thượng khen mà không vỗ tay. Thật sự mà nói, xin thưa quý vị rằng là khó lắm ở bên đó để quy tụ được số lượng người như chúng ta ở đây, là rất hiếm. Và chùa cũng không có chùa nào mà chứa nổi nữa. Và các vị luôn luôn là hoan hỷ và tán thán nhất các khóa tu mùa hè giúp cho các thanh thiếu niên học sinh. Bởi vì các ngài nói đó là tương lai của gia đình, của xã hội, đất nước, mà Thầy đã tổ chức được cho các em về để dạy cho nó đạo đức làm người, đó là điều rất là tốt. Và Thầy trả được một cái món nợ cho đến nay gần 30 năm Thầy mới thực hiện được. Đó là gì? Chùa Hoằng Pháp do Hòa Thượng Ngộ Chân Tử sáng lập vào năm 1957. Thì lúc đó đó, ở cạnh chùa bên này và đằng sau là hai liên đoàn, một liên đoàn 30 công binh chiến đấu và một liên đoàn 5 công binh kiến tạo. Lúc Hòa Thượng về đây thì hai liên đoàn này giúp đỡ cho chùa rất là nhiều. Các vị lãnh đạo của hai liên đoàn rất là tốt. Vào năm 1965 đó, chiến tranh ở tại Đồng Xoài thuận lợi đó, bây giờ Đồng Xoài Bình Phước đó, thì rất nhiều nhà bị tan nát do bom đạn, dân chúng không có nơi nương tựa. Hòa Thượng đi lên đó đưa 60 gia đình gồm 361 người về chùa để nuôi ăn, giúp đỡ. Rồi sau đó Hòa Thượng xây 55 căn nhà ở ngoài kia để cho họ ở. Năm 1968 đó, Hòa Thượng đã xây dựng viện Dục Anh, nuôi các em cô nhi đó hơn 300 em. Thì những công việc này ngoài các Phật tử đóng góp ra, hai liên đoàn công binh giúp đỡ rất là nhiều. Họ cho xi măng, cho cát, cho đá, rồi cho cả binh sĩ ra để xây dựng giúp cho chùa. Thì sau 1975, những ông tướng, ông tá đó họ đi qua Mỹ. Trước năm 1988, khi Hòa Thượng sắp mất đó, Ngài có dặn Thầy, sau này nếu có dịp con đi qua Mỹ, con nên tìm những vị lãnh đạo hai liên đoàn này, chuyển lời Thầy cảm ơn họ đã giúp đỡ cho chùa, cho đồng bào, các em cô nhi. Từ năm 88 đến giờ là gần 30 năm. Thầy hứa là sẽ chuyển cái lời của Hòa Thượng đến những người đó, nhưng mà chưa thực hiện được. Thì vừa rồi khi Thầy qua bang Missouri ở chùa Từ Bi, Thầy có thông báo cái việc này. Thì lại may lại có một bà ngồi dự tu ở trong đó, bà nói rằng bà là người nhà của một ông đại tá liên đoàn trưởng liên đoàn 5 công binh kiến tạo, đó là ông Nguyễn Thiện Nghị. Thầy mừng quá, Thầy hỏi bà địa chỉ với điện thoại, thì ông lại là ở bên Bắc Cali. Khi mà Thầy đi đến cái trạm cuối ở Bắc Cali thì mới điện, ông không bắt máy, điện hoài không được. Bởi vì xin thưa quý vị rằng á, những người này cũng khó gặp họ lắm. Chỉ có những người nào quen thì họ mới bắt máy, còn số điện thoại lạ là họ không bắt máy. Mình điện bao nhiêu lần không được. Trong lòng áy náy, thế thì bây giờ mình không có thực hiện được cái lời hứa với Hòa Thượng là đi qua tìm những người này để nói lời tri ân của Hòa Thượng đến họ. Thế là Thầy phải tiếp tục đi về đến thành phố Sacramento để giảng ở đó. Thì khi về đó đó, có một Phật tử chở Thầy từ ngôi chùa này đến ngôi chùa kia. Thì lúc mà ngồi trên xe, Thầy mới nói chuyện, thì tự nhiên cái cô Phật tử Quảng Hạnh, cô lại quen một người, là ông này trước đây cũng là đại tá của Việt Nam Cộng Hòa, mà khi ông qua Mỹ thì ông cũng là những người đại diện cho các tướng tá ở bên đó. Thì cố mới nói để cố liên lạc với ông này hỏi thử xem coi. Lúc đó thì Thầy á, có ba người mà cần tìm. Đó là thứ nhất là ông chuẩn tướng Nguyễn Văn Chức, trước đó là liên đoàn trưởng liên đoàn 30 công binh chiến đấu. Và ông thứ hai là đại tá Lê Văn Nghĩa, cũng là liên đoàn trưởng liên đoàn 30 công binh chiến đấu, nhưng mà ông đó là sau. Rồi ông thứ ba là đại tá Nguyễn Thiện Nghị, là liên đoàn trưởng liên đoàn 5 công binh kiến tạo. Thì mới có tìm được một ông Nguyễn Thị Nghị thôi, nhưng mà mình không liên lạc được. Thầy chỉ còn có một trạm cuối nữa là qua Hawaii là trở về Việt Nam. Thầy nói thôi rồi, coi như hết hy vọng rồi. Thầy không còn nghĩ đến cái chuyện là tìm họ nữa. Đi tới đâu hỏi thì cũng không ai biết đó. Thì may sao ông này ông lại biết ông chuẩn tướng Nguyễn Văn Chức. Thầy mừng quá mới hỏi liên lạc. Thì nhờ ông liên lạc được với ông tướng Chức đó. Thế là ông đồng ý cho gặp. Khi đến gặp ông thì ông cũng kể hồi xưa ông giúp đỡ cho chùa. Rồi mình cũng chuyển lời hòa thượng tri ân đến họ. Họ mừng lắm quý vị. Họ mừng lắm bởi vì họ nói rằng như vậy là hòa thượng vẫn còn nghĩ đến họ. Và đây cũng là một cái bài học nghe quý vị. Bài học cho chúng ta đó. Bài học nhớ ơn. Hòa thượng mặc dù á là sắp mất rồi. Hòa thượng nói rằng hòa thượng không thể còn đủ sức hay là còn có cơ hội để đi qua Mỹ gặp họ. Nhưng mà trong tương lai nếu con có điều kiện đi qua thì nên tìm những người này và đến cảm ơn họ. Quý vị thấy đây phải là tấm lòng của hòa thượng. Và đây cũng là một bài học rất quý giá để cho chúng ta. Đó là bài học gì quý vị? Bài học biết ơn. Chùa này hồi trước thành tựu cũng nhờ họ. Rồi những Phật sự giúp đỡ đồng bào tị nạn chiến tranh. Rồi các em cô nhi cũng nhờ những người đó. Cho nên khi thầy qua gặp họ mừng lắm. Họ nghĩ là không ngờ là có ngày hôm nay. Khi thầy đến thầy nói những lời mà hòa thượng tri ân đến họ rất là mừng. Thì sau đó thầy lại hỏi tiếp ông Ngà. Ông nói ông không biết ông Nghị nhưng mà ông lại biết ông Liên đoàn trưởng Liên đoàn 5 công binh kiến tạo là sau này là người cuối cùng á. Quý vị hiểu không? Thí dụ như bây giờ cái Liên đoàn 5 này không phải là một ông. Có thể là bắt đầu được ông đầu tiên, rồi sau ông đầu tiên nghỉ rồi tới ông thứ hai, ông thứ ba, ông thứ tư, ông thứ năm. Mà ông cuối cùng trước khi 75 á, thì đó là ông tên là Liêm. Cho nên ông này biết cái ông Liêm. Thì ông mới liên lạc với ông Liêm. Ông Liêm thì ông lại biết ông Nghị. Bởi vì những người cùng một đơn vị với nhau thôi biết. Thế là ông Liêm này ông mới liên lạc lại với ông Nghị. Ông mới nói như vậy đó thì ông Nghị ông mới bắt máy. Rồi sau đó thầy điền lại cho ông Nghị thì lúc đó ông mới bắt máy. Quý vị thấy không? Cũng cái số điện thoại đó mà trước đây thầy điện cả chục lần không được. Nhưng mà bây giờ qua ông Liêm này điện, ông Liêm ông nói kể chuyện như vậy thì ông này ông nghe. Lúc thầy điện thoại thì ông mới bắt máy. Thầy nói lại những cái chuyện của hòa thượng như vậy đó, ông mừng lắm. Ông không ngờ rằng là hòa thượng lại còn nghĩ đến tính chúng tôi. Và như vậy thầy đã tìm được hai ông. Một ông thì gặp trực tiếp, đó là ông chuẩn tướng Nguyễn Văn Chức. Và ông thứ hai là ông đại tá Nguyễn Thiện Nghị. Còn một ông nữa là ông Lê Văn Nghĩa. Thầy có hỏi mấy người này thì họ nói rằng gia đình ông sau 75 đi vượt biên chết hết rồi. Thôi thì mình coi như ba người mình đã tìm được hai người mà ông nào cũng tám mấy hết rồi. Như vậy là thầy đã hoàn thành được cái lời hứa mà trước khi hòa thượng nhắm mắt. Thầy rất là vui và họ cũng rất là vui khi được biết rằng hòa thượng lúc sắp mất cũng có dặn dò như thế. Và đó cũng là bài học cho chúng ta, bài học biết ơn. Hòa thượng như vậy là cũng biết ơn. Về cuộc sống của người Việt Nam tại Mỹ á, thì rất là thành đạt. Thế nhưng mà xin thưa quý vị rằng họ làm việc rất cực. Có khi làm cả ngày đó. Tối về nghỉ cái sáng mai đi làm tiếp. Bù lại thì họ làm nó có tiền. Có một Phật tử nói vui như thế này. Người Việt Nam mình á, ở Việt Nam không biết là tuổi con gì. Nhưng mà khi á, đi qua Mỹ á, là đổi lại là tuổi con trâu hết. Vì ai đi qua đó cũng phải đi cày hết á. Mà thật sự như vậy đó quý vị, cực lắm. Chứ mình đừng tưởng là họ qua đó sướng đâu. Nhưng mà bù lại cái cực á, thì họ lại có tiền. Thầy thấy rằng á, là những cái người làm nail đó, là làm móng tay á, quý vị biết không? Mà một tháng của họ cũng có thể là có 3.000 đô. 3.000 đô bằng mình bao nhiêu? 60 mấy 70 triệu một tháng. Làm móng tay không đó. Nhưng mà cực lắm quý vị. Phải làm suốt ngày vậy đó. Thế nhưng mà không phải ở Mỹ mà quý vị làm được bao nhiêu tiền là quý vị hưởng đâu nha. Đóng thuế, thuế đất, thuế nhà, thuế xe, rồi bảo hiểm, nhân mạng, y tế, vân vân, đủ thứ thuê hết á. Có khi mình làm 3.000 thì còn lại có 1.500 à. Thuế hết, nhưng mà được một cái đó, cái thuế đó đó, là sau khi quý vị về hưu thì quý vị lại hưởng cái đó. Cho nên những người già ở bên Mỹ là tiền nhà nước cho một tháng cũng được 600-700. Vì sẽ sướng không? Mình ở đây là một tháng có 4-5 triệu mà người già ở đó một tháng được 600-700 là bao nhiêu tiền Việt Nam? 10 mấy triệu. Nhà thì có thể là người nào không có là họ cho nhà. Rồi bệnh đó thì đi vào bệnh viện được miễn phí. Nói chung người già ở Mỹ thì sướng. Thế nhưng mà ở bên Mỹ đó cái tình cảm nó không có như ở Việt Nam mình. Ở đó nó, cuộc sống của người ta khép kín quý vị. Nhà nào ở nhà đó, quý vị về nhà đóng cửa lại rồi, nhà hàng xóm mình không biết, mà hàng xóm người ta cũng không biết mình. Người ta vào tới nhà người ta cũng đóng cửa, người ta ở trong đó, không ai ra ngoài, không ai chơi với ai hết á. Rồi khi lớn lên á, con nó đi ở riêng hết rồi, nó không ở chung với mình. Đôi khi ông bà già ở với nhau thấy rất là buồn, rất là hiu quạnh. Thật ra đó, mấy bà già, ông già ở Việt Nam là vui, vui hơn. Còn ở bên đó thấy buồn lắm. Nhưng nếu người nào biết tìm cái niềm vui ở chùa thì được. Biết đi chùa, biết tụng kinh, biết đến chùa nghe pháp thì nó cũng có cái niềm vui. Còn không thì cứ ở nhà thui thủi. Ở những ngôi chùa quý vị biết không, cả ngày không có người đến. Họ đi làm, có khi ngày thứ bảy, chủ nhật họ cũng phải đi làm. Có ngày nào lễ họ mới đến. Không phải như mình ở đây đâu. Đây thấy quý Phật tử là quá sướng à. Lúc nào cũng đi chùa được hết á. Ban ngày quý vị biết không là ở ngoài đường ít có người lắm. Tuổi trẻ đó thì nó đến trường học rồi. Người lớn thì đi làm ở trong các công xưởng hãng rồi. Còn chỉ có mấy người già ở trong nhà thôi. Cho nên đường ít khi thấy có người lắm. Mà những đứa trẻ người Việt sinh đẻ tại Mỹ đó, lớn lên nó ít biết cái tiếng Việt lắm. Bởi vì nó đi học rồi về, cha mẹ cũng đi làm, đâu có thời giờ nói chuyện gì với nó. Do cái vấn đề giao tiếp giữa cha mẹ với con cái nó quá ít, nên nó nói tiếng Việt không rành, có khi nói không được. Do vậy cái vấn đề tuổi trẻ đến chùa rất là ít. Một phần nó theo cái văn hóa Mỹ, một phần á là do ngôn ngữ. Nó nói tiếng Việt không được, nghe không được, cho nên nó đến chùa Việt toàn là nói tiếng Việt không, nó ngại nó không đến. Do vậy mà thầy nghĩ rằng không biết vài chục năm nữa những cái người cha mẹ hay ông bà mất, mấy đứa này nó có đến chùa nữa không. Đây là điều mà mình phải suy nghĩ. Bởi vì nếu các thầy ở bên đó mà không giỏi tiếng Mỹ đó thì sẽ không thu hút được nó, và nó sẽ không đến chùa. Bởi vì nó không biết tiếng Việt, nó đâu có đến chùa. Đặc biệt là ở trong cái chuyến hoằng pháp qua Mỹ lần này á, thầy nhận thêm được 25 đệ tử. Có những Phật tử xin quy y đó, họ nói rằng con được biết ở chùa hoằng pháp mỗi lần quy y đó từ 1.000 người, có khi 2.000 người, có khi 3.000 người, mà qua đây chúng con có một vài người xin thầy quy y ngại quá. Thầy nói không sao, có duyên và có điều kiện thì thầy sẵn sàng tổ chức quy y. Thế là dù bận nhưng mà thầy cũng cố gắng tạo mọi điều kiện cho họ được quy y Tam Bảo. Như quý vị cũng biết là Mỹ đó là một nước giàu có nhất nhì thế giới, thế nhưng mà vẫn có những người ăn xin ở bên đó, gọi là những người homeless, là không có nhà cửa. Thì những người đó là những người gì biết không? Những người thất nghiệp, những người làm biếng, những người bị đi tù đó quý vị. Về xin việc người ta không có nhận, người ta sợ mấy người ở tù cho nên người ta không nhận, không nhận thành ra bây giờ không có việc làm, lang thang. Rồi có những người xì ke. Thế nhưng những người này chính phủ họ cũng vẫn cho tiền họ một tháng mấy trăm đó, nhưng mà họ lại thích như thế. Mà cái ăn mày ăn xin của họ đó, mình phải dùng cái từ là ăn mày thượng lưu, chứ không phải như ăn mày mình đi cầm cái bát hay cái gì đó, cái nón cái nón rồi đi xè ra đi xin người này xin người kia. Họ không có đâu, đứng ngã tư đường cầm một tấm bảng như thế này, ghi mấy chữ gì đó, tôi gặp hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ, cứ đứng vậy đó ở ngay ngã tư đường, ai cho không cho thôi. Hay như vậy đó quý vị, chứ không phải như mà người cứ cầm cái nót mà đến người này xin người kia xin. Đó là mình phải nói đó là cũng là ăn mày mà, nhưng mà ăn mày thượng lưu. Người xưa có câu là ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khùng kẻ gian. Ở Mỹ cũng thế quý vị. Có lần thầy đi ở thành phố Detroit, bang Michigan đó, thì Phật tử chở đi vào thành phố, xong lúc mà trở về, trên một đoạn đường khoảng chừng 2 cây số, nhà hai bên hoang tàn không có người ở. Thầy mới thắc mắc, ủa sao nhà ở chỗ này bỏ hoang hết vậy? Anh Phật tử lái xe chở đi đó nói rằng đây là cái khu của mấy người Mỹ đen, mà những người Mỹ đen ở khu này họ quậy lắm, ăn cắp ăn trộm phá phách, cho nên người ta bỏ đi hết. Khi thầy đến Hawaii đó, điểm cuối cùng chuyến hoằng pháp tại Mỹ đó, thì có Phật tử Tịnh Tâm mới đưa ra biển, bởi vì ở Hawaii thì là một cái đảo, chung quanh là biển không, nên đến cái bãi biển chơi thì cái bãi biển đó nó vắng lắm, không có người, thì ra đó hóng mát rồi ngồi chơi ăn uống. Xong rồi mấy thầy trò mới đi ra cái bờ biển đó để đi kinh hành, chụp hình, quay phim. Thế nhưng mà cái chú Tịnh Tâm không có cẩn thận, bóp của mình á lại không bỏ trong túi mà lại bỏ vào trong cái giỏ thức ăn để ở gốc cây á. Tới chừng mà đi ra ngoài bãi biển cũng gần nữa thôi, bằng đây tới chỗ chánh điện mình thôi chứ đâu có xa. Chừng đi vào bị nó lấy mất. Đâu có gì thấy không? Cũng có ăn cắp chứ mà không đâu. Thế nhưng mà tỷ lệ ăn cắp ở bên Mỹ thì nó ít, chứ ở đâu cũng có. Ở đâu cũng có anh hùng, mà ở đâu cũng có người khùng kẻ gian. Đặc biệt ở Mỹ họ có cái văn hóa hay là quý vị biết là xếp hàng. Có lần thầy đi ngang một cái tiệm bán thức ăn, thấy họ đứng xếp hàng dài, cái thể ủa mấy người này xếp hàng làm gì á. Các Phật tử nói là họ xếp hàng để mua thức ăn. Quý vị thấy người ta rất là hay ở chỗ đó. Việt Nam mình thì chắc là không dễ gì đâu, đi sau nhưng mà muốn nhào lên trước không à. Hay ở chỗ đó. Và khi họ nói ra điều gì là họ đều thank you, cảm ơn. Mình làm cho họ, họ cũng cảm ơn. Mà họ làm cho mình, họ cũng cảm ơn. Lúc nào cái miệng họ nói ra cũng cảm ơn. Đó là những điều mà chúng ta nên học. Và ở Mỹ đó có một cửa hàng tên là Goodwill. Chữ Goodwill này á, nó có nghĩa là thiện tâm thiện ý. Rất là hay ở chỗ như thế này. Cái cửa hàng đó, đó là mình á, những người xài đồ, thí dụ như bây giờ quý vị có quần áo, rồi những người mà khá khá đó, mình mua đồ mới thì đồ cũ mình bỏ, mà bỏ tiếc mà cho thì không biết cho ai. Cho nên họ có một cái tổ chức phi lợi nhuận này đó, thì những người nào xài đồ không cần thì đem đến cho họ, và họ lại đem cái hàng đó đi sửa. Mà những người sửa đó là ai? Là những người tàn tật, những người nghèo khổ, những người thất nghiệp. Họ sẽ giúp đỡ những người này có công ăn việc làm, sửa mấy cái đồ đó xong rồi họ đem ra họ bán. Thì họ bán những đồ tốt không á, người ta nói ở bên đó là hàng hiệu là đắt tiền lắm. Quần áo mà hàng hiệu là đắt tiền lắm, giày dép cũng vậy. Nhưng mà họ xài rồi họ cho, nhưng mà khi sửa lại rồi rất là đẹp. Nếu mà mua ở ngoài đó cũng phải, thí dụ như là 50 đồng nhưng mà đó người ta bán có 20 thôi. Thì thấy cũng rẻ quá, cho nên nhiều người đi vào những cái nơi đó mua. Mà mua như vậy là giúp được cho công ăn việc làm những người tàn tật, những người nghèo khổ, những người thất nghiệp. Và quý vị biết bây giờ tổ chức này nó có trên 22 quốc gia và có cái số vốn của nó tới 2 tỷ mấy đô la. Mà bang nào cũng có cửa hàng Goodwill này hết á. Mình thấy đó cũng là một cái điều hay. Và như quý vị từng nghe là ở bên Mỹ đó là súng được bán tự do phải không? Ai muốn mua súng là cứ mua. Trước khi đi thầy cũng suy nghĩ chà, cái đất nước mà súng mua bán tự do như vậy chắc mình đi ra đường mấy ông cầm súng ông bắn mình lúc nào không biết à. Cũng sợ lắm. Thế nhưng xin thưa quý vị rằng khi đi qua Mỹ chúng tôi thấy rất là bình yên, không có thấy người nào mà cầm súng hết á. Nó lạ như vậy á. Mình nghe thì nó là một cái đất nước là được mua bán súng tự do. Thế mà ra đường quý vị thấy rất là bình yên, không có cái gì là mình phải lo sợ người ta bắn mình hết á. Một vài cái trường hợp như chúng ta thấy trên báo đăng là do những cái ông thần kinh hay là mấy cái ông khủng bố thì mới làm vậy thôi, chứ bình thường ít có cái chuyện mà đem súng ra ngoài đường mà đi bắn người ta đâu. Còn khi đi lên máy bay á quý vị, từ ở Incheon mà đến Mỹ đó, thầy rất là ngạc nhiên khi thấy những người tiếp viên á, có hai cái bà này nhìn quá rất là già. Thường thường tiếp viên hàng không quý vị thấy đẹp không? Đẹp mà trẻ nữa đúng không? Với cái độ tuổi thầy đoán là khoảng từ 40 trở lại thôi, mà hai cái bà tiếp viên này thầy nghĩ chắc phải từ 60 à. Da nhăn nhẻo hết rồi, tóc bạc mà vẫn làm tiếp viên. Khi đi qua Mỹ cũng vậy, thầy thấy những tiếp viên hàng không của họ hình như họ không quan trọng đến cái hình thức, quần áo mặc cũng rất bình thường, mà người thì người già người trẻ không quan trọng. Hình như là họ quan trọng là cái người đó làm được việc hay không. Đó là cái điều khác. Khi mình lên máy bay Việt Nam, máy bay các nước vậy, nhìn thấy những tiếp viên hàng không trời rất là đẹp, ăn mặc đồng phục, trẻ. Còn bên này già có, trẻ có, họ không có phân biệt. Ở khi thầy đi qua Mỹ cũng vậy, nghĩ cha đi qua bên đó cái xứ giàu ha, người ta lịch sự, ăn mặc com lê, mang giày đồ ha. Thầy mới nghĩ mình phải chuẩn bị đôi giày đi qua đó để mang chứ. Thế nhưng mà khi đi qua bên đó thì đến cái sân bay quý vị thấy người ta mặc đủ hết á. Đúng là một cái đất nước tự do, họ chẳng có quan trọng đến cái chuyện ăn mặc nữa hết á. Có người mặc áo thun, mặc quần đùi rồi mang dép bình thường. Lúc đó thôi thầy không mang giày nữa, mang dép luôn. Bởi vì mình nghĩ sợ mình mang dép người ta cười. Nhưng mà rồi cuối cùng mình nhìn để ý chân mấy ông Mỹ, mấy bà Mỹ cũng mang dép. Có nhiều bà quý vị biết ra ngoài đường mặc cái áo thun gì đó, mặc cái quần đùi gì đó vậy đó, mà đi lên máy bay đàng hoàng. Thì mình mới biết là cái xứ tự do đó người ta không có quan trọng đến cái hình thức nữa rồi. Một ngày nào đó người ta mặc rất là thoải mái, ai mặc gì mặc à. Rồi một hôm thầy đi đến sân bay để làm thủ tục để đi qua cái bang khác. Lúc đi vào thì có ba thầy trò vô cái này, hai thầy họ chỉ qua bên đây, thầy nó chỉ qua bên đây, thành ra ba thầy trò đi qua chỗ mà kiểm tra hành lý đó. thầy đi một đường, hai thầy kia đi một đường. Thế thầy đi qua bên đây, thầy đứng chuẩn bị để đưa hành lý vào kiểm tra. Lúc đó có cái cô Mỹ đen, cô này có khoảng chắc cũng 30 gì trở lại đó. Cô đứng có nhìn thầy. Cô mới hỏi: "A du móng?" Mình nghe thì không được cái gì hết á, nhưng mà cuối cùng thì nghe được cái chữ mân, mân là sư. Cái thầy mới hỏi: "Chắc bà hỏi mình có phải ông sư không?" Cái này nè, yes. Rồi có hỏi một câu gì nữa mình không nghe gì được hết, không biết cái gì hết. Rồi cô mới giơ cái tay lên để cái, à mình biết rằng cô muốn chụp hình. Bởi vì có lẽ mấy người này cũng ảnh hưởng Phật giáo và của Hòa Thượng Nhất Hạnh đó. Thì Hòa Thượng Nhất Hạnh đi qua Hoàng Pháp và trên đó các tu sĩ mặc đồ nâu, cho nên họ nhìn cái hình bóng họ, họ biết được tu sĩ. Rồi họ cũng quý, muốn chụp hình với mình. Được, tốt thôi, muốn chụp thì cho chụp. Đó có một anh thanh niên không biết là chồng hay là bồ gì của cô này, cầm cái điện thoại rồi nói vậy xong cái thầy vừa qua đây đứng, đứng sát cổ. Cái ông kia ông chụp, ông kia ông vừa chụp thì cô lấy cái tay cô ôm mình cái. Lúc đó mình hết đỡ rồi, nó chụp rồi thôi cũng phải chịu thôi. Nhưng mà mình thì cũng không lo, bởi vì không ai nghi mình với bà Mỹ đen cả. Nếu mà người Việt Nam mình mà đứng ôm kiểu đó là chắc đưa lên Facebook đó, trời ông thầy này có bồ. Nhưng mà nhờ cái bà này là Mỹ đen, cho nên bà có đưa lên Facebook thì chắc người ta cũng không có để ý. Tóm lại là chuyến hoằng pháp của thầy tại Mỹ từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 2016, tổng cộng là 68 ngày, trải qua 17 bang, giảng tại 46 địa điểm với 79 buổi pháp thoại. Chuyến hoằng pháp được thành tựu là do sư cô Hoa Đạo chùa Từ Bi viết thư mời. Đặc biệt quý vị biết là chuyến hoằng pháp lần này đó là do hai Phật tử là An Hạnh và An Nguyệt đã sắp xếp cái lịch. Quý vị biết là mấy cổ liên lạc từng chùa ở từng bang, xong rồi sắp cái lịch cho mình đi tới đâu, ở đâu, rồi có ai đón rước, và đặc biệt là hành trình đi rất là chu đáo. Nếu mà người không có cái tâm, không có cái khả năng thì không thể tổ chức được đâu quý vị. Rồi Phật tử Khánh Minh á, là người là đi mua vé, mà họ mua vé dùm cho mình á, là mua vé giá rẻ nữa. Trong suốt 17 chuyến bay như vậy á, là tính cái tiền vé là khoảng 9.000 mà ba thầy trò. Có một hôm đó quý vị biết là một sư cô mời mà không có trong cái lịch trình, từ bang này qua bang kia mà ba thầy trò đi đã tốn hơn cả 1.000 đô rồi. Huống chi là mình đi như vậy là 17 bang, 17 chuyến bay mà có 9.000. Chú lại còn phát tâm là cúng là 1.000, chỉ lấy có 8.000 thôi. Thấy đó là những người rất là có tâm, họ tổ chức được trong cái chuyến đi từ đầu tới cuối như vậy. Hai chị em cô này An Nguyệt An Hạnh rất là dễ thương, họ tu tập cũng rất là tinh tấn quý vị. Cô An Nguyệt có kể là một ngày tụng kinh Pháp Hoa đó, cô đọc một chữ là cô lại một lại, cứ đọc một chữ là lại một lại, cho đến hết bộ Pháp Hoa. Rồi cả bộ Đại Niết Bàn cũng vậy, đọc một chữ là lại một lại, cứ đọc một chữ là lại. Thầy rất là biết ơn hai cô này đã giúp đỡ cho cái chuyến hoằng pháp thành tựu viên mãn. Và trong đó thì thầy cũng rất tri ân các hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni đã quý mến thương yêu tiếp đãi cũng như lo chỗ ăn nghỉ, tạo điều kiện cho thầy được giảng pháp. Tri ân các Phật tử đã lo chỗ ăn nghỉ rồi xe đưa đón rồi đến nghe pháp, rồi cũng như là cúng dường tịnh tài tịnh vật trong thời gian thầy ở Mỹ. Thì ngoài ra việc đi hoằng pháp ở bên đó được thành tựu cũng nhờ quý thầy ở chùa Hoằng Pháp. Quý thầy ở chùa Pháp, xin thưa quý vị rằng trong thời gian thầy đi 2 tháng đó ở chùa, các thầy tổ chức rất là tốt. Thầy nghĩ rằng lâu lâu chắc mình phải đi thời gian dài vậy để cho ở nhà mới thầy làm. Mà các thầy làm giỏi lắm, làm tất cả được mọi việc quý vị. Tổ chức thứ nhất là một ngày tu nè, rồi một ngày tu cho sinh viên nè, cái lễ trao học bổng ươm mầm trí tuệ nè, rồi đặc biệt là một cái chương trình gì? Diệu âm Hoằng Pháp, tổ chức rất là thành công. Đó, nếu không có sự góp sức, nhiệt tâm của các thầy ở nhà thì thầy cũng đâu có yên để mà đi. Quý vị thấy không? Thầy sở dĩ đi được yên tâm là nhờ các thầy ở nhà lo được mọi việc. Thầy cũng rất là tri ân quý Phật tử bổn tự đã giúp đỡ các thầy lo lắng cho các công việc Phật sự ở chùa được tốt đẹp. Và cũng tán thán các Phật tử gần xa, quý vị cũng vẫn tiếp tục về chùa tu học và hỗ trợ cúng dường các Phật sự trong thời gian thầy đi vắng. Như vậy chuyến Hoằng Pháp của thầy thành tựu là do tất cả nhân duyên đầy đủ, chư tôn đức tăng ni, các Phật tử ở nước ngoài cũng như quý thầy, quý Phật tử ở trong nước đã hỗ trợ cho việc đi giảng pháp của thầy được thành tựu. Thì nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Tranh pháp chúng ta làm Phật sự vì hạnh phúc chúng sinh, chúng ta làm Phật sự vì lợi ích cho mình. Đã là người Phật tử chúng ta nên phát nguyện làm một hoàng pháp viên vì lý tưởng thiêng liêng, đi khắp cả mọi miền đem đốt tuệ Phật pháp sáng soi cho đời vui. Nơi nào chúng sinh cần, Hoằng Pháp Viên sẽ đến. Dù lên rừng xuống biển, dù xa xôi hẻo lánh, dù cực khổ khó khăn, không quan ngại gian nan, quyết một lòng vì đạo, đem an lạc giải thoát cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy phát nguyện hiến dâng cuộc đời mình vì lý tưởng Hoằng Pháp, vì lợi lạc chúng sinh. Chúng ta hãy phát nguyện hiến dâng cuộc đời mình vì lý tưởng Hoằng Pháp, vì lợi lạc chúng vì hoàng dương tranh pháp. Chúng ta làm Phật sự vì hạnh phúc chúng sinh, chúng ta làm Phật sự vì lợi ích cho mình. Đã là người Phật tử chúng ta nên phát nguyện làm một hoàng pháp viên vì lý tưởng thiêng liêng, đi khắp cả mọi miền đem đốt tuệ Phật pháp sáng soi cho đời vui. Nơi nào chúng sinh cần, Hoằng Pháp Viên sẽ đến. Dù lên dù xuống biển, dù xa xôi hẻo lánh, dù cực khổ khó khăn, không quan ngại gian nan, quyết một lòng vì đạo, đem an lạc giải thoát cho tất cả mọi người.